Bây giờ là cái phần đặt câu hỏi và câu trả lời đó. Quý vị có gì thắc mắc thì mời quý vị đặt câu hỏi.
Cho con hỏi ông sư.
Hỏi đi.
Cái ngày hòa thượng thiền sư nói với sư là có bốn điều. Thứ nhất á là
liên quan tới vấn đề nói pháp.
Dạ. Thứ nhất á là mình nghe một người nói đúng Phật pháp, mình cũng nên thân. Mà cái người nói sai Phật pháp, mình cũng nên thân. Cái thứ ba là khi người ta hỏi thì mình mới nói. Còn cái thứ tư là gì sư?
Cô lộ cái đầu rồi. Cái đầu là khi mà người ta nói dùng Phật pháp là mình lắng nghe. Tức là mình không nói. Nếu mình nói đúng thì mình trả lời, mình phản bác một chí. Người ta nói sai mình cũng phải làm thinh. Chừng nào ta hỏi mình mới nói. Bởi vì nếu mà không có hai cái này là mình sẽ cãi nhau, cãi chết luôn. Nói Phật pháp mà tâm sân không. Thứ nhất, khi mà nói dùng Phật pháp mình lắng nghe, tức là thứ nhất là mình phải làm thinh này, lắng nghe mà, thấy không? Rồi nếu người ta nói đúng, lắng nghe, đúng rồi phải. Nếu người ta nói sai cũng phải lắng nghe nữa, đừng nói vậy trơn. Chừng nào hỏi sao cô quan thấy sư nói, tôi nói sao được đúng không? Thì lúc đó là mới nói nè. Cái thói quen của mình là ngứa miệng lắm. Ta nói đúng nói sai gì mình cũng cãi trơn, cãi ung sùng. Cái lý do để mà ông thiền sư ông nói cái chuyện đó là tại vì có một cái anh đó, anh ở ngoài Hải Phòng, anh ở trong một cái hội chúng đó, tu về tịnh độ. Đó. Rồi họ tìm ra tu định độ thì quý vị biết rồi đó, thì họ niệm Phật A Di Đà rồi cầu xin Tây Phương Cực Lạc cũng muốn được vậy vân vân đó. Thì anh là vì cái anh là có cái người mà đó óc rất suy nghĩ rồi, nếu mà suốt ngày mình cứ cầu Phật mà Tây Phương Cực Lạc mà tiếp dẫn mình hoài thì sao mà làm ai mà tiếp dẫn được. Phải ông nói một cách tức cười lắm đó, phải thù đáp ông họ cái gì chứ, còn cứ nó kêu hoài làm sao mà ta cho mình. Thì anh mới sau khi bạn đi anh được nghe kinh điển nguyên thủy rồi anh đi tới Myanmar anh hành thiền xong rồi thì anh hiểu cái vấn đề là không phải cứ cầu mà được đâu, chỉ cầu nó có cái mục đích thì làm cái tâm mình yên xuống thôi chứ cầu không được. Vì vậy trở lại anh mới hỏi ông thiền sư đó, vậy thì cái người mà đi cầu Phật A Di Đà đó có được vãng sanh không? Thì thiền sư nói nếu mà cái tâm của người đó yên ổn thì nhớ cái câu trả lời là vậy, nghĩa là sao nữa? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tâm mình nó rất là yên, yên từ từ. Thì cái này là cái bản sanh này. Chẳng phải mình cầu Phật A Di Đà mà bản sanh. Vì vậy, cái A Di Đà là chỉ là cái phương tiện để mình tăng cái đức tin mà thôi. Thì khi mà anh nghe được cái câu đó, anh tâm đắc quá, anh mới đem về trong hội chúng anh nói. Một cái hội chúng nó đang tập A Di Đà mà sao nói được? Thì mấy người kêu, ô trời ơi, họ xung quanh họ làm thịt. Rồi anh về anh hỏi, dạ thưa thiền sư, tại sao mà mình nói đạo nói pháp mà mình đổi sân như vậy? Chẳng phải ngay từ lúc đó anh muốn ta nghe. Người ta đâu cũng muốn nghe. Mình tư cách thì mà mới đi qua miếng miệng học 2-3 tháng mình về mình đòi mình dạy người ta. Cái hội chúng ta ở lâu rồi. Vì vậy khi mà nó tiếp dụng Phật pháp, ông nhắc thì thầy của tôi thường dặn bốn điều. Khi người ta nói dụng Phật pháp, việc thứ nhất làm thinh mình nghe. Nếu đúng cũng làm thinh. Sai đừng có nói gì hết trơn. Rồi chừng nào người ta hỏi anh chị cô bác nghĩ như thế nào về gì tôi lúc đó mình nói. Sư cũng vậy, lúc mà sư mới đi học thiền, đi đâu sư cũng nói trơn á. Có một bữa đi qua đám cưới sư cũng nói luôn. Cái ông kia mắt, giờ này là giờ tao uống rượu nghe cho vậy nó thiền. Rồi quay liền. Ông nói đám cưới đem chuyện thiền, ai nghe cái chuyện thiền mà cái người mới tập ra nó vậy. Nó hăng quá, là đức tin không có chút trí tuệ nào trơn. Thầy nó tưởng thức của mình làm là hay là đúng. Mình là nhất là tại vì cái đường đi mình tự nhiên nó giải quyết được cái nội tâm của mình. Mình tưởng đâu hay quá. Mình nghĩ rằng tất cả mọi người phải làm theo cái đó mới được. Đó, cái đó là cái chết. Vì vậy Hòa Thượng Sư Minh nói hoài. Ngài là cái người ít nói nhất. Trong khi mà cả đám đôi khi tới gặp Ngài đó, họ hỏi Ngài. Thì họ tới là họ hỏi Ngài là để Ngài trả lời chứ. Chưa Ngài chưa kịp trả lời là hai bên nó toán nhau nó nói tại chỗ. Ngài đuổi tôi đi ra đi. Mệt quá. Tại vì Ngài là cái người trách nhiệm trả lời này. Thấy không? Mà Ngài chưa có kịp trả lời thì họ đã cãi qua cãi lại, họ làm lại lần kia. Ngài nói quý vị nói chuyện Phật pháp mà sao quý vị nổi sân quá, mà nói cái gì nói tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xả nói đủ thứ chuyện còn xá xệ không à.
Dạ thưa sư, lúc mà hồi nãy trước khi mà dọn bàn ăn ra đồ ăn ăn thì lúc mà hồi hướng công đức ông sư lúc mà đụng tay vô ông sư thì con thấy cái bàn nó chia làm hai bên, đó là cái nồi. Thì khi mà con nhìn cái nồi á thì con nhớ là phải hoan hỷ, mà tâm con không có hoan hỷ, nhưng mà khi mà đi đến cái bàn cái phần cái tiết có đồ ăn á, tự nhiên con thấy tâm con nó hoan hỷ lắm.
Thì vậy là hoan hỷ về đồ ăn phải không?
Dạ, mà lúc đó con mình nghĩ wow, mình hoan hỷ quá, mà thật sự cái đứng cái con thấy cái nước miếng chảy ra, thì là con nhớ là vậy, là hoan hỷ vậy là có tâm tham, tại thấy có đồ tham mừng quá mà được ăn, chứ hoan hỷ cái gì.
Ví dụ như mình hoan hỷ là ví dụ chẳng hạn như bây giờ cô, ví dụ như cô làm phước, ví dụ như cô nghe một cái người nào đó đi làm phước, thấy không? Cô cũng muốn vô cùng. Ví dụ cô thấy người ta nghèo, hoặc giả cô thấy ví dụ chẳng hạn như cô đi, ví dụ chẳng hạn sư về Việt Nam, sư thấy cái tình cảnh nghèo quá trời đất cả, nhà cửa họ ở rất là suy sụp, sư nghĩ trong tâm á, bây giờ mình về mình kiếm chút đỉnh tiền, tại vì không có nhiều, chừng là 5-6 ngàn đô là có, mình có thể là mình hỏi người này người kia coi thử là mình mượn để giúp đỡ. Thì khi mà sư về tới nơi thì sư nghe chú Mười em của sư, chú nói rằng là chú muốn gửi 5-6 ngàn về giúp cho cái sư đó, cái sư bên Việt Nam nói trước cho chú mà sư không biết, thì tự nhiên sư nghe sư rất là vui, mình hoan hỉ cái chuyện phước thiện của họ làm, là cái phước của mình cũng bằng họ. Tại đó ví dụ như khi người ta mà làm phước, người ta dân đồ đó, mình nói trời ơi, đây là cái cơ hội làm phước này. Cái người mà làm phước như vậy là trong gần 91 kiếp trái đất vẫn còn nữa, nếu mà tâm hoan hỷ. Đức Phật nói mà, bạn cho một món thôi, mà trong tôi ăn cái chén cơm này, tôi đã cho cách đây là hàng bao nhiêu tỷ kiếp rồi, bây giờ tôi vẫn còn hưởng này. Vì vậy khi mình thấy người ta cúng dường làm phước là mình thấy rất là tốt, mình hoan hỷ với chuyện ta làm. Dĩ nhiên tới đó mình nghĩ tới chuyện ăn không là rất là khó mà cho tâm của mình. Đó mình thấy không, tâm phiền não luôn nó chen vô, nhảy vô nó bóp cổ mình. Đâu như hồi nãy ví dụ cho mình trên xe mình nghe cái cô Mai cô nói chuyện về người em của cô chẳng hạn, đây là không phải là sư đem cái chuyện riêng tư ra mà sư nói, nó bắt đầu mình cái chuyện lo thôi. Một cái người có trách nhiệm là trên xã hội vậy là tốt mà, mình có trách nhiệm mà, hoặc giả là mình hối hận vì một cái chuyện gì đấy ra mà con thấy ở trong này là toàn cái tâm ác không à, lo lắng lo quá, lo không biết là mình có kịp trả tiền nhà được không. Một cái người cháu của thầy của sư là vậy đó, ở bên Singapore cứ đòi tự tử hoài. Cái tuổi này mới không hiểu tại sao mà nó làm vậy, mới hỏi thì sư bộ nó ở bên Singapore nó cực lắm rồi, làm sao mà nó cực được, gia đình cha mẹ nó có tiền có bạc gửi cho nó qua Singapore học về cái ngành cái gì IT đồ cái gì đó, information cái gì đó, cái đó không, nó đậu bằng ra, nó học hành, nó có ông công ăn việc làm, nó lấy vợ miếng điện luôn ở bên đó, nhỏ nó cũng đi học đại học bên đó, gặp gỡ nhau, nghĩa là mình đứng về cái scale mà xã hội là nó bú hết tất cả mọi chuyện. Mà tại sao nó tự tử? Tại vì nó sợ mắc. Nhưng mà mắc cái này là con không biết làm sao, tôi không thể nào làm sao được. Bây giờ vợ tôi rất là đẹp nè, cũng không đến nỗi đẹp, cũng đẹp cũng đẹp, mình không biết, mà tôi đã có vợ nè, tôi có con nè, tôi có nhà, có cửa, tôi đùi được cái địa vị và gì đấy, xã hội của tôi rất là cao. Mà lỡ nó có chuyện gì sao? Nhớ có một năm mà năm 2000 trước khi mà cái ông Obama lên đó, là cái tình hình nó rất là nguy ngập, kinh tế nó xuống. Suy nhớ cái thời kỳ mà Obama lên là tổng thống Obama của Mỹ, lúc đó là zero, suy sụp vô cùng trời đất, là lúc đó depression, lúc đó nó bị trầm cảm, lúc đó vì nó nghĩ là trời ơi, một cái tình hình suy nghĩ và kinh tế mà nó xuống như vậy, bữa nào Singapore như vậy thì mình mất hết, bao nhiêu đó thôi vậy đó, mà không có ai khuyên lần là nó có đòi tự tử rồi, cái sợ. Vì vậy mình mới thấy này, chính mình làm khổ mình, chứ ai làm khổ mình. Chính mình gieo dắt rắc cái này vào trung tâm của mình. Mà thật sự nó có Singapore nó đâu có bị, chỉ có Mỹ bị thôi. Vậy đó mà cứ giặt
quá. Dạ thưa sư, con khi mà ngồi thiền đó sư, khoảng bắt đầu khoảng 5 hay 10 phút ở nhà con cũng hay thiền, thì nước miếng của con nó hay đưa đi lên, làm con phải nuốt xuống. Cái đó là lý do tại sao sư?
Thì có thể là ví dụ như thường thường nuốt miếng là cô nuốt hoài mà đều cô không để ý. Okay. À, cô lái xe, chuyện bay ra cô lái xe, cô xe là cô đổi ý cho, mà cô nói chuyện là cô tới đây, cô dân cúng rồi cô ham nói rồi nuốt miếng xuống ngoài. Ví dụ như chẳng hạn như khi cô ngồi thiền, cô thấy toàn mình giống như là bị đinh đó, hay kim nó chích. Người ta hỏi là cái đó cái gì đó, là máu của mình. Và nó chích suốt ngày mà điều mình không có để ý, tại vì cái tâm của mình đi ra ngoài. Bây giờ mình ngồi yên, mình trở lại, mình quán chiếu về nội tâm, thì tất cả những cái đó ra. Rồi khi mà mình không biết, mình giải thích, chết cha vậy đó, chắc là mình bệnh, chắc là kim kiểu này, là chắc là bữa nằm xuống địa ngục, chắc nó đâm mình chết, rồi cái sợ cái đứng dậy bỏ chạy. Vì vậy cái người mà ngồi thiền á, vì người đó phải được cái hướng dẫn là vì vậy đó. Vì vậy sư sợ lắm, sư không bao giờ dạy thiền qua bản hết trơn. Người ta kêu sư, người ta hỏi sư, sư nói sư không trả lời, sư không có thói quen trả lời trên mạng. Vì sư cũng biết đối tượng là ai đâu mà sư trả lời. Cái vấn đề mình nói chuyện về tâm linh của người ta mà mình nói khơi khơi vậy đâu được. Đâu có phải là 2 cộng 2 là 4 đâu. Cái tâm của người này nó khác, tâm của người kia nó khác. Có người rất là nhảy bén, cái gì cũng lo cũng sợ. Có người rất là can đảm. Có người rất là trí tuệ mà có người rất là ngu, giải thích hoài không hiểu. Chỉ có nước mới nói là lấy cái cây đập đầu cái thôi, ngồi đó khóc chứ cũng không hiểu nữa đâu. Mình có để ý gì không? Mình có để ý là có nhiều người, có những cái chuyện rất đơn giản mà nó họ không hiểu. Đó, ví dụ chẳng hạn như sư về, sư nói ở những cái chuyện mà sư gặp ở ngoài nhà quê của chỗ ở Phan Rang, sư về trong mấy tháng trời đó. Hết. Ông kia ngồi đó 51 tuổi mà gì đó kêu bằng tai biến, bệnh hết trơn, mà thằng con vẫn còn đi nhậu. Mà hỏi tại sao anh bị vậy? Tại hút thuốc với nhậu quá. Vậy mà thằng con làm hợp tác vẫn tiếp tục, chiều nào cũng ngồi nhậu hết. Tôi thấy rõ ràng á, tôi nói trời ơi, vậy rượu với thuốc lá nguy hiểm không? Làm cho con người ta nghĩa là nói chuyện là cái physically thôi, là khoan nói chuyện về tinh thần nữa. Suy sụp như vậy. Nhưng mà có ai nghe đâu. Người ta thấy rõ ràng mà người ta cũng nghe. Còn họ hỏi mình, ủa sáng nào mà ông đi bộ, ông đi đâu vậy? Ông đi mua đất hả? Nó không. Đi tập thể dục, cái đất đó mua. Đi tập thể dục làm cái gì mà đi tập thể dục? Không ở nhà mà uống cà phê cho sướng, tập thể dục làm cái gì? Còn đêm khi đi xe đạp phải đi chợ hả? Nó không, tôi đi tập thể dục. Đi tập thể dục mà mua chiếc xe đạp mà đẹp vậy mà đi hả? Thấy không? Rồi sao mình nói cho họ hiểu đây. Vì vậy sư càng tiếp xúc nhiều, sư càng kể thiền, có những cái thành phần mình chịu quá được. Vì vậy đừng có cố gắng, càng nói người ta càng không hiểu. Khi mà không hiểu thì mình làm thinh đi, để yên đã. Rồi mình suy nghĩ, có cách gì mình nói không? Đó thì hồi nãy trên xe sư kể cho cô Mai ở ngồi phía sau nghe đó. Có một cái chú đó, mới có 30 mấy tuổi, chú ở bên Canada đó. Chú có vợ, có con rồi. Mà cái vấn đề của chú là cái cô vợ của quá là cái bố xì. Mà cái đây là bà chị nói cho sư không biết. Mà hỏi phải có phải vậy xem thì chú làm vậy. Thì khi mà bà vợ mà bà bắt nạt chú như vậy á, thì chú không có một cái lời nào nói được với con cái gì hết trơn. Bà cầm hết tiền bạc rồi cái nọ. Rất là nhiều lần á, chị ở bên Tampa nó kêu nói mày đừng có làm như vậy, mày với vậy cái nọ. Mà bây giờ quen rồi, từ lúc mà cưới về là đã vậy rồi. Từ đó mà chú bị depressed. Thì mình nhắc chú á, bây giờ đó, cái vấn đề đó. Tại vì sao mà chú depressed? Chú nghĩ rằng nếu mà chú, vợ chú mà đi mà kiểm soát hoặc như vậy thì sẽ dạy con theo cái kiểu đó. Mà nếu mà dạy con gái theo hai đứa gái rồi dạy con theo kiểu đó là hư nữa. Tại vì sống không nổi mà. Rồi cái tụi này mới nói thôi bây giờ đó vợ chồng ấy, bây giờ con phải lựa thôi. Rồi chị thấy em mình á bị trầm cảm nặng quá mới kêu điện thoại cho sư, nó có thể qua gặp sư được không? Mà qua trước, cổ nó có qua trước. Rồi lát mới đem đưa em qua thì sư nói bây giờ sư sắp sửa đi qua Orlando rồi, sư không có thì giờ sư ở chùa nữa, sư đi theo sư đi qua bên đó khóa thiền thì sao, hai chị em qua ở trên chùa sư là một buổi tối đó là nói chuyện này. Qua bên khóa thiền là 10 ngày là nói là thế, mà cứ là ta ngồi đi kinh hành là chú vô chú gặp sư chú nói chuyện hai chị em luôn, nói suốt trong 10 ngày đó. Rồi hỏi sư là sau khi mà sư về rồi đó sư làm gì, sư nói sư có khóa thiền 3 ngày ở chùa của sư nữa, quay trở qua đi thêm 3 ngày nữa và giải thích từng cuối cùng. Chừng khoảng chừng mấy tháng sau thì kêu cô Khanh, sư hỏi sao cô Khanh bây giờ chú em của cô sao bên Canada sao, để chứng nào tật đó mình làm sao đây. Tức là lúc đó mình nói chú nghe chú thấy có lý, không những là sư nói mà chị nói rồi những người bạn đạo tôi người ta nghe câu chuyện của mình, người ta khuyên lên rồi vậy đó, nghe rồi đâu bảo nó làm sao đây.
Dạ thưa, cái đó là do nghiệp hay sao sư?
Dạ không phải do nghiệp, là nghiệp trong quá khứ mà nghiệp bây giờ nữa. Vì nghiệp trong quá khứ do đó mình mới gặp người vợ này. Khi mình gặp một người vợ như vậy, mình không hiểu cách làm thế nào để mình handle cổ. Không handle theo cái nghĩa là mình biết xử lý như thế nào cho nó hợp tình hợp lý. Nếu mình nắm được vợ thì đi thôi. Thấy không? Ngay từ lúc đầu là mình cứ nhịn. Nó nói cái gì cũng sợ hết trơn. Nó nói đúng cũng nghe, mà nó nói sai cũng nghe theo. Không có sợ nó bỏ, nói vậy. Cãi bả với cổ rồi cổ bỏ mình sao? Ngay lúc đầu đã sợ hoặc bị mất rồi. Rồi bây giờ lo cho hai đứa con gái, mà tôi thấy mấy đứa con gái rất là khôn. Tụi nó sinh bên Mỹ mà nó đâu có phải là mẹ nó nói cái gì nó cũng nghe hết trơn đâu. Vậy mà ba nó ngồi nó lo. Thật ra hồi nãy tôi nói cái chữ trách nhiệm, người ta cứ nghĩ là trách nhiệm, bổn phận của mình là phải trách nhiệm của mình làm gì đó. Rồi lo trách nhiệm là lo, lo mà lo không nổi. Không phải trong khả năng của mình là lát điên luôn. Vì vậy có những cái người mình nói ta hiểu, có những người nói không hiểu. Vì vậy bên trường thiền của sư, người nào mà depressed nhiều quá, mà điên khùng nhiều quá, họ không có nhận của trường thiền. Một cái người bình tĩnh như mình mà tu chưa được, mà ra một cái người mà trầm cảm, mà tâm mà suốt ngày mà ngồi suy nghĩ. Cái người trầm cảm mà suy nghĩ ghê lắm. Suy nghĩ ngày đêm ngủ không được luôn nữa.
Tội lỗi.
Dạ.
Tội lỗi quá.
Ra.
Tội lỗi quá.
Thì không thì suy nghĩ là câu chuyện gì cũng suy nghĩ hết trơn, nó có thói quen. Mà một khi mà cái mai của cô mà đã suy nghĩ ra rồi, nó có cái trớn của nó. Gỡ không được. Bây giờ mình tập thiền này, mình tập hoài, mình tập niệm định trí tuệ thì chưa biết, mà niệm định có, niệm định niệm có đó, nó huấn luyện cái mai của mình. Do đó buổi tối đôi khi mình ngủ không được, mình nằm yên, mình duy trì trách nhiệm tự nhiên, nên nhớ tới cái đời đề mục của mình là tin nó ngủ nào hay. Nó cá nhân sư thấy vậy đó. Nó cho nó thì giờ không cần nữa, không ke nữa. Mấy giờ là mấy giờ, cứ việc nằm yên, duy trì trách nhiệm. Đó, mình hiểu cách thực tập này. Tránh, duy trì trách nhiệm là giống như ngủ rồi, còn hơn ngủ nữa. Khi mình hiểu như vậy là mình nằm yên, nó nghĩ, mình biết nó suy nghĩ, mình trở lại, duy trì trách nhiệm. Bữa trước lúc trước là sư nằm trách nhiệm, mắt quay, 3 giờ rồi, 3 giờ 15 rồi, 4 giờ rồi, 4 giờ 15 rồi. Đó, thấy không? Cái đó làm mình lo nữa. Đúng không? Tôi tưởng con mình sư nữa chứ.
Dạ thưa sư, như Đức Phật dạy mình đó là sống là phải chánh niệm như sư vừa nói, là lúc nào mình cũng phải chánh niệm. Thế thì có những người làm về vấn đề, con xin lỗi, làm vấn đề nghệ thuật. Thì làm nghệ thuật đó thì họ phải tập trung vào cái nghề nghiệp của họ. Thì như vậy đó là họ cũng không...
Không những họ không có không họ không không chánh niệm được rồi mà họ tạo ác nghiệp nữa.
Dạ.
Mà người làm văn nghệ đó.
Nếu như vậy thì những cái người họa sĩ hay là những cái người nhà văn hay là những người nhạc sĩ như người nghệ sĩ đó sư, là những người đó là tạo ác nghiệp đó sư.
Nhưng nhà văn thì sư không có dám nói, sư không biết.
Dạ.
Nhưng mà người mà đóng kịch nhiều này, địch kịch hài, kịch vui, hoặc giả là kịch mà làm cho bi thương thất khóc rồi vậy đó. Là khi mà cái người mà nói như vậy, làm như vậy thì gì đây, làm cho cái người đó không có trách nhiệm. Khi người nghe đó, dùng những cái câu như thế nào để chọc họ cười rồi vậy, là bưng cảm xúc của ta lên xuống. Khi cảm xúc nó lên xuống, ví dụ chẳng hạn như khi mà cô nghe một cái bài ca chẳng hạn, ví dụ như Khánh Ly hát nhạc Trịnh Công Sơn chẳng hạn, hồi xưa nó nhỏ nhỏ là sư nghe cái đó mà. Bây giờ chỉ cần cô hát một cái là tự nhiên tâm mình nó giao lại, mà nhưng mình bây giờ có tu mình biết. Cái này là đây là một cái sản phẩm của cái tâm tưởng tượng mà. Làm gì mà có cái chuyện ở ngoài đời mà ngàn năm mà còn thương nhau rồi vậy. Hoặc giả là câu của Trịnh Công Sơn trong cái bản mà Hạ Trắng thì còn nhớ. Tức là dù cho áo bạc màu vẫn còn quải mãi tên nhau. Trời ơi, ai mà làm cái chuyện đó. Quải cái gì mà quải tên nhau hoài vậy.
Thương hoài ngàn năm mà thương.
Tức là đây là một cái toàn là cái tưởng tượng không à. Mà mình rất là thích. Mình nghe mình mê. Sư nhớ trong cái bài Hạ Trắng là ông Trịnh Công Sơn, ông kể là ông nói là ông nằm mơ, ông thấy hoa trắng. Và ông nghĩ, ông thấy cái người ông thương cũng là tên trắng, tên cứ là hoa đó. Vì cái người yêu của ông có cái tên mà cái màu hoa trắng, ông nằm mơ, ông thấy hoa trắng. Thấy không? Trời, ở đây là toàn là những cái tưởng tượng không, rất rất là phong phú, rất là dồi dào. Nó làm cho con người ta mê lắm. Thì Đức Phật nói, đây là cái lý do giúp làm cho người nghe mất chánh niệm. Yeah, thì họ mê ở trong đó mà. Rồi đều đi mà ca hát này, ca hát ngâm thơ văn này, kịch này, đó là cái những cái sư biết. Còn cô hỏi về nhà văn sư cũng được rõ, sư cũng chưa biết. Nhưng nhà văn mà viết tiểu thuyết để mà dẫn dụ người ta vô đó cũng chết. Thế mình đọc một cái cuốn sách đôi khi mình dính vào đó. Bắt đầu trang đầu rồi là trang sau là mình không có bỏ được. Nhất mà nó đang bỏ nhau rồi, muốn biết nó thương nhau không nữa, rồi kết cục như thế nào. Good ending là happy ending là sao thế nào đó.
Vậy là những người nhạc sĩ khi mà họ viết cái bài đó là họ cũng đặt cái tâm hồn của hạnh của họ vào trong cái bài đó.
Yeah.
Còn thí dụ như là những người nghệ sĩ như hồi nãy là sư nói là diễn những cái vở kịch vở tuồng mà đưa người ta không phải là chọc cười hay là đem những cái Phật pháp lên làm trò cười, nhưng mà trong đó có một cái cốt truyện để đưa, để giáo dục con người ta vào cái con đường tốt, thì như vậy có phải làm lỗi hay
nếu không? Nếu như mà giáo dục á, thì không đến nỗi gì, không đến nỗi gì, nhưng mà có nhiều phương tiện chứ đâu phải cần bóp nhạc không thôi, thấy không? Như vậy mình lấy nhạc để mà mình dùng cái phương tiện này để mà mình dạy dỗ người khác, tôi thấy cái này sợ là mình lôi người ta vô trong cái đường đó đó. Đôi khi người ta chỉ mê cái tiếng nhạc không, nó nguy hiểm, nó là cái con dao hai lưỡi mà, âm nhạc là dao hai lưỡi mà, nó phải dùng những cái ca từ rất là, mặc dù là nói được Phật á, ví dụ như quý vị nghe cái sự cái gì đấy, cái cung băng mà cô Út Bạch Lan á, cô đọc về cái lịch sử Phật á, trời nghe thấy không? Mấy cái này là,
nhưng mà như vậy là cô Út Bạch Lan cũng có tội nữa hả sư?
Cô đọc
vì cô đọc về kinh Phật cũng bị tội nữa sao? Tại vì cô đã đưa người ta vào một cái nghe,
tùy theo cái trạng thái của người nghe, cái người mà yếu tâm thì có thể vậy lắm, tâm yếu thì nó mơ theo cái lời văn thôi,
nghe
lời văn nghe nhạc thôi, chứ không có để ý tới cái ý nghĩa của cái gì. Vì đa số thế gian là vậy mà, thế gian đâu có nghĩ tới cái chuyện cái lời nhạc hay như vậy, cái này là Đức Phật dạy mình cái gì để ngẫm nghĩ để mình tiếp tục tu nữa. Ví dụ như người ta nói đi qua bên Ấn Độ đó, thấy những cái cảnh đồng tâm là sao, là thấy cái cảnh đó là về mình tu. Ôi Đức Phật ngày xưa ngài ở dưới cái đề này, ngài tu hành để mà đắc giác ngộ, cái mission của ngài là để mà cứu độ chúng sanh rồi vậy đó. Mình thấy những cái cảnh này tận mắt mình thấy, rồi mình thấy một cái xã hội Ấn Độ rất là cực khổ, mà là một cái người mà đi mà beggar nữa, đi ăn xin nữa, đi khất sĩ nữa, thì rất là đời sống rất là cực. Thì khi mình thấy những cái cảnh đó để về mình nhớ. Còn mình đi qua bên Ấn Độ, mình đi qua mình đi chơi không à, cũng đi qua Ấn Độ mình qua đi chơi, đi cho biết, đi chụp hình rồi vậy, thì nó lại khác.
Vậy là những cái người mà làm nghệ thuật vậy là họ sẽ bị đọa xuống địa ngục hay sao?
Tùy theo cái người đó làm lâu mau, nếu mà làm suốt đời chắc sư đoán vậy à. Tại không những họ đã mất chánh niệm rồi mà họ làm cho người khác cũng mất chánh niệm nữa.
Nhưng mà theo con biết lúc mà Đức Phật ra đời hay là Đức Phật mất thì ở cung trời Đao Lợi cũng có những...
Dạ, do đó Đức Phật mới chỉ cho ngài A Nan, nói này, thấy nhạc của chư thiên không?
Dạ đúng rồi.
Thấy cái này của chư thiên.
Như vậy thì sao?
Không phải đây là sự cúng dường cao thượng tới Đức Như Lai. Đó, phải nhớ cái câu sau á. Mình nghe mình chỉ để ý cái đầu đó. Đây này, họ cúng dường này, họ cũng hát cho Phật được cái nọ này. Nhưng mà Đức Phật nói này, Ananda, đây là nhạc trời này, trên tất cả chư thiên xuống này, để mà tiễn đưa một vị mà kêu một người từ phụ ra đi được cái nọ. Nhưng mà đây là không phải sự cúng dường cao thượng tới Như Lai, chứ không phải cao thượng đâu, không phải. Ví dụ như cô thấy ở trong trên trời đó có một chư thiên, nó có một lạ hạng là Giặc Tàng Thác Bà, nó ca rất là hay, mà những ngày này sẽ bị đó. Mình thấy rất là nhiều cái chuyện ở trong kinh điển đó, mà mình tin hay không là tùy mình thôi, nhưng mà mình thấy rất là rõ ràng là đôi khi ca nhạc nó hút hồn mình trong đó, chứ không phải chơi đâu.
Còn nếu bây giờ lấy thí dụ, bây giờ con thí dụ con có một cái giọng nói mà người ta yêu mến, thì có những người khuyên con nên đọc những cái kinh Phật mà những cái bài mà đã dịch ra từ ngài Minh Châu hay là tất cả đó. Thì bây giờ nếu con đọc cái đó mà con bỏ lên trên YouTube thì cũng dạy cho người ta về kinh Tương Ưng hay là tất cả những loại kinh như vậy, thì kinh Trường Bộ đó sư, thì như vậy con có mang tội không?
Cô đọc với tâm gì?
Dạ thưa, con đọc là tại vì con muốn cho con.
Thì dạ,
con muốn học để con...
Tác ý của cô không muốn làm cho người ta mê mờ trong đó. Tác ý là cô nói để cho người ta biết. Ví dụ các sư đôi khi nói đạo thuyết pháp cũng phải dùng lời lẽ cho hay, để người ta nghe người ta vừa lỗ tai chứ. Nói như dù đục chấm mắm đêm, người ta nói giữa cái chữ đó sư không biết ai nói đó. Dù đục mà chấm mắm đêm thì sao ai nghe đó. Tức là nó cái lời lẽ nó không được trau chuốt á. Nhưng mà mình làm với một mình
từ những bài đã được dịch ra rồi sư, chứ không phải là tự mà con
không, thì cô làm cái gì mà cái tác ý cô đó là cái gì, cái đó là tạo nghiệp đó. Do đó những cái người mà hỏi như thế này là không tu này, tại không thấy tác ý của mình.
Con chỉ muốn gửi gắm đến cho tất cả mọi người.
Cô gửi gì mà cá nhân cô không thấy mà cô gửi cái gì?
Dạ thưa, chính con cũng muốn tu hành để mà...
Vì vậy cô nhớ là cô quan sát tâm cô hoài là cô sẽ trả lời câu hỏi đó, chứ không phải cô đi hỏi sư, thấy không? Ví dụ này, sư cho cô một cái món đồ, người ta cũng cho cô món đồ mà sư cho cô để sư lợi dụng cô, khác chứ, chỉ có sư biết thôi. Vì vậy tôi hãy quan sát trạng thái tâm của bạn khi bạn làm cái gì, bạn mới biết cái chuyện này là phước thiện hay là ác, thiện pháp là ác pháp. Thiện pháp áo pháp trong tâm mình chứ phải ở ngoài à. Ví dụ chẳng hạn như hồi nãy tất cả mọi người dân đồ có người cái tâm thì nói mà dân cái này cho sư, cúng dường tới sư cái này làm có phước, có người nghĩ tới đồ ăn, có người tới nói thôi dân phước cái cho rồi. Hoặc giả là đó, rất là nhiều cái trạng thái tâm, tùy sao cái tâm của bạn như thế nào. Vì vậy nếu mà đem hỏi hoài chưa trả lời cũng được. Vì tâm của cô sao chưa biết cái gì đâu sẽ trả lời. Ví dụ cái cô kia cô nói bình thường á, con khi nào mà sau khóa thiền xong rồi là tới cái mùa dân y, thường thường con ở lại con dân y. Nhưng mà năm này á, vì cái chuyến bay á, nó cận cái ngày quá đi, do đó con sẽ phải đi về trước cái mùa mà dân y. Vì vậy con muốn hỏi thưa thiền sư á, con để tiền để bạc lại để cho người ta dân cúng dùng cho con, với là con nên đổi máy bay con ở lại để con dân, hay là con phải đi về? Nên là cô confused, cô không biết phải giải quyết. Ông thì nói tốt nhất là cô phải đi về, cô đưa cho người ta cúng dường cho cô rồi dễ được rồi đấy. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm của cô mà khi cô cúng dường là cô cúng dường cho các vị trưởng lão không, cái này là cái bẫy này,
tâm ông cầu.
Ông thấy rõ ràng mà, ngồi hết cả trăm vị đó là cứ tới đưa cho một vị thôi, chen lưng nhau xô đẩy, có bà xin lỗi đưa nít cho các vị khác nữa. Là ham để ý tới cái vị kia mà chen vô cho được, thì các vị ngồi bên cạnh thì bị lãnh hết. Vì vậy bạn muốn biết cái thiện cái ác là bạn quan tâm của bạn, là cái đó là chính xác nhất. Còn mà mình mà anh trời xin chúc, còn mà mình mà lý luận á, không hết đâu. Nói bởi vì do đó pháp hành nó khác pháp học ở chỗ đó. Pháp hành là chỉ cho mình cái cách để mình tự soi cái tâm của mình. Cô cho sư với cái tâm gì cô biết cho sư không biết, phải vậy không? Người ta tới người ta cũng làm từ thiện hết trơn, người ta cho vậy đó, mình làm từ thiện để chụp hình đem TV. Còn có những người rất là âm thầm, ta tới ta làm từ thiện vì mục đích ta muốn giúp mà, thấy không? Hai cái đó hoàn toàn khác mà cũng là từ thiện hết. Vì vậy trong nhà thiền tôi nói đừng có dựa vô trong cái hành vi cử chỉ bên ngoài mà nói rằng là thiện là ác, mà hãy kiểm tra cái tâm khi mình làm cái gì. Khi mà mình kiểm tra tâm mình hoài, mình biết mình làm cái này với cái motivation là cái gì rồi đó, thì ai nói xấu mình cũng nghe, mà ai nói tốt mình cũng thấy. Dạ, mời anh dạ, bên bác.
Dạ, thưa sư, câu hỏi của chị này, nhưng chị có nghĩ là nó thuộc về trong Bát Chánh Đạo. Là cái nghề nghiệp của chị, thì cái nghề nghiệp của chị mà chị cảm thấy rằng không có, chị làm cái đó mà chị không có chế như là giết súng vật để bán, hoặc là chế những cái súng đạn, hoặc là làm cái gì mà nó nguy hiểm tới tính mạng, là chỉ là chết, là chị không có phạm giới. Còn bây giờ cái hợp như tôi nè, tôi đi làm thì là tiện, nhưng mà chính thực là bây giờ tôi đang làm chế súng đạn, tôi đang chế xe tăng, thì tôi đang lãnh nghiệp đó. Nhưng mà có lựa chọn của chị đang làm cái nghề nghiệp của chị đó, vậy nghệ thuật nó cũng là cái nghề nghiệp, mà chị đang cảm thấy rằng chị không có nằm ở trong cái Bát Chánh Đạo là giết súc vật.
Cái đó phải Bát Chánh Đạo, cái đó phải Bát Chánh Đạo, cái đó phải Bát Chánh Đạo, cái đó là phương, gọi là cái gì đây?
Nó nằm trong cái giới định tuệ đó.
Không phải. Cái là tánh mạng, nhưng mà cái này không phải nói, cái đó là Bát Chánh Đạo. Đúng rồi, tánh mạng rồi, mà với là tánh nghiệp nữa. Nhưng mà đây là nó đang khởi động tâm si này. Khởi động tâm si là do đó là mới bị tới cái chỗ đó, là mình làm cho người ta si mê. Cái đó là không phải là Bát Chánh Đạo nữa rồi.
Nhưng mà nó không là phạm giới, tôi xin con nghĩ vậy.
Cái giới đâu không phải là cứ phạm giới là mới gọi là mới đi địa ngục đâu, mình làm tâm si.
Con thấy đó, dự đồ là xứng con nghề nghiệp với con là cái nạn này nè, là con đang phạm giới rất nặng. Nhưng mà mình không làm gì cũng được. Mình không gì hợp gì thì làm sao mà mình nuôi gia đình em mua xe hơi chạy, mua xe chạy đi. Nhưng mà trường hợp với chỉ thì mình thấy là mình không có phạm vô chính mạng. Rõ ràng vậy đó. Nếu theo cái Bát Chánh Đạo thì chỉ không có phạm. Nhưng mà chính con lại phạm. Mình làm thấy được tiện thì nó có gì đó tốt, ok, good, chăm chỉ làm gì. Nhưng mà thực ra con đang chế xuống đạn.
Anh đâu, anh đi làm công mà. Anh đi làm công mà. Anh đi làm công cho người ta, chứ anh đâu có mục đích anh tới đó anh chế súng đạn đâu.
Chị cũng đi làm công á, đi cùng người ta.
Nhưng mà hai cái trạng thái tâm nó khác à. Bây giờ ông này ông nói mà ông không có tu chút nào, ông nói theo lý thuyết à, đó nghĩ suy nghĩ à, nói. Mình làm á, mình làm mình phải biết cái tâm của mình như muốn cái gì.
Dạ, thưa sư, thật sự có một thời gian là con ngưng, con không có đi trình diễn cũng hơn 10 năm. Thì cũng có nhiều người nói mời nhưng mà con không có trở lại, lúc đó con không muốn trở lại sân khấu. Thì thầy của con là thầy Hộ Giác á, thì lúc đó con mới hỏi, con nói bây giờ như vậy vậy, thì thầy Hộ Giác nói chứ mình sanh ra không phải ai cũng có được tiếng nói, hay là mình có được cái hình tướng như thế, thì mình dùng cái tiếng nói của mình và những cái hình tướng của mình tạo để cho đưa duyên đến cho người ta. Mình hát mình đừng có hại bạn bè, mà nên giúp đỡ đồng nghiệp. Thí dụ mình gửi tiền về cho ông bà thân, ông bà thân nhận tiền chưa chắc được vui bằng nếu có một lời nói rằng tôi mới vừa nghe cô ba con của ông bà vừa làm một cái việc gì đó, vừa làm cũng như hát vở tuồng đó, nhưng mà đã đưa người ta vào cái con đường tốt đẹp để dạy dỗ con người ta. Thì thầy Hộ Giác có nói con như vậy, và sau đó là con đã đồng ý và con đã đi trình diễn trở lại.
Cái đó thì nếu mà cô tin Ngài Hộ Giác thì cô cứ việc làm, sư không có nói, sư không có ý kiến gì trên Ngài Hộ Giác là Ngài trưởng lão mà, nhưng mà sư đang nói về tâm này. Sư đang nói về tâm này. Cô chắc chắn là trong khi mà cô hát vậy là toàn là để cho người ta tu không, hay là cô cũng say mê trong cái lời hát nữa?
Dạ chắc chắn là con phải đặt cái tâm tư của con trong cái lời hát để mà con được.
Thì trong khi đó là cô đâu có chánh niệm.
Dạ đó thì chính vì vậy con
thế không vì vậy, nếu mà khi mình đã nói tâm phải nói cho rốt ráo. Do đó đừng có cãi lý, bởi vì cái lý nó rất là hay, đúng, nhưng mà thật ra chưa chắc ạ.
Dạ. Vì sau này con đọc sách nhiều, con biết cái chữ chánh niệm nó rất là nó khó khăn cho
cái... Cô muốn hỏi gì hả? Chờ cho cô nói cho xong. Dạ.
Cho nên con mới cần phía sau đó con học, thì con đọc thì con biết rằng trong một cái một bài đó có nói là những người mà ca hát đó thì xuống địa ngục, đọa xuống địa ngục có. Con có
ví dụ đôi khi có những cái mà cô thấy không, nó sinh nghề tư nghiệp mà làm sao vậy nữa, đó giống anh em nói đó, tôi phải nuôi gia đình, tôi phải nuôi cha nuôi mẹ được cái nọ đó. Thì bây giờ nếu mình thấy như vậy thì bây từ từ mình làm, có cách nào mình dàn xếp nữa không, mình sử dụng cái trí tuệ của mình đó, cái này là vấn đề quyết định của từng người một. Ví dụ như anh kia anh nói là anh có ăn mài súng đạn, anh làm thợ tiện là anh tiếp tay để mà làm súng đạn mà giết người ta. Mà thật ra anh đâu có giết ai, cái tác ý của anh tới đó để làm để kiếm tiền mà thôi, anh đâu có biết cái súng nào. Vì vậy tác ý rất là quan trọng. Nhưng mà còn khi mà mình ca một bài ca mà đúng là trong mắt chánh niệm này, người ta nghe tùy theo cái trình độ. Nếu một cái người mà cái tâm mà tu mà tới nơi rồi thì người ta nghe người ta biết liền, còn cái người tu họ mê trong cái tiếng nhạc không à. Sư nhớ có một lần đó, có một cái anh đó, anh đi xuất gia rồi anh về, đi cô vợ của anh đó. Rồi cái cô vợ cô rất là thương ông này, mà bây giờ ông này qua cái đoạn đi xuất gia và cho đi một bữa một thời gian coi thử sao. Thì khi mà ông này đi rồi, ý thức rồi cái chuyện gia đình rất là khó khăn. Khi mà ông về trở lại thì bà này tưởng là ông về bà, mà thật ra không phải đâu. Đó thì khi mà về đó thì nói là anh nói với con là anh không có đờn ca sướng hát nữa. Bây giờ giữ bác quan mà không có ca hát được nữa. Nhưng mà bây giờ đó con hỏi sư này, bây giờ đó tới nhạc đạo mà hát những bài người ta ca tụng Đức Bồ Tát, bỏ thành rồi đi tu được cái nỗi thương vợ gì đấy, bỏ vợ bỏ con, đây là cái nhạc đạo. Mà sư hỏi vậy thì cô có thích không? Cô thích mấy bài nhạc? Sư thích, trời ơi cái lời nhạc rất là hay. Thấy không? Vì vậy tùy theo cái người nghe là sao. Cũng giống sư nói đi qua bên Ấn Độ, có người đi qua đó thấy cái cảnh tu, thấy một lần thôi về lo tu, còn có người qua đi chơi không. Chữa lụng, về chữa lụng nó trời ở đây, cái thằng làm tour guide nó cho mình ăn ở trong hotel Bồ Đề Đạo Tràng, ở cái chỗ tầm 7 tầm 3 giá nhịn rồi lắm, sư chữa lụng. Chính sư thấy rõ ràng câu chuyện đó. Vì vậy bạn phải nhớ một điều này, khi mà bạn nói một cái gì bạn coi cái tâm của mình như thế nào. Chứ đừng có nói tại vì này nói, vì kia nói. Đôi khi các ngài nói theo cái ý của các ngài nữa, vì các ngài là người tu cao mà. Còn khi mình coi mình thấy rõ ràng là, ví dụ chẳng hạn như thầy của sư nói, cái tốt nhất sau này cho sư là 70 tuổi rồi sư phải sắp tập thằng nằm, sư thấy thằng nằm sư ngủ. Sư không dám nằm. Ông thầy tôi nói nằm cả giờ đồng hồ tu không ngủ. Sau này sư hiểu là khi mà cái tâm của mình nó sáng suốt, nó mê dậy. Còn cái tâm mình mê mờ mình nằm nó ngủ rồi. Do đó ông nói là cái chuyện thiền sư nói là chuyện của thiền sư, còn mình làm mình phải coi cái sức của mình đi này. Đức Phật dạy những cái rất là cao siêu nhưng mà mình làm nó được đâu. Rồi mình nói Đức Phật dạy vậy phải làm vậy, mình cương lên là mình chết. Vì vậy trong cái đường tu nó đòi hỏi mình rất là nhiều cái trí tuệ. Không phải là cứ nói không, ô trong kinh nói này, đúng cái đó mình làm, tôi làm theo chứ. Thật ra mình làm có được đâu. Nếu mà mình hiểu lời kinh, hiểu bát chánh đạo như anh kia nói là anh đã đắc đạo quả rồi.
Con hiểu tôi chứ con không có đắc được. Hiểu là người nào bất cứ một người nào một tử đã là một tử.
Anh này anh hiểu theo cái kiểu tri thức của anh.
Là
con anh đem tới anh nói rất là nhiều lần á, trong phải lần này là anh hỏi anh đầu tiên không? Anh nói anh nghĩ cái này bắt chánh đạo, cái này bắt chánh đạo, bắt chánh đạo, anh nói toàn là toàn là trong kinh không à, mà cả lát lại bùng vậy nên cả lũ với hát với sư á, thôi thì làm thinh cho rồi. Anh tới đây là anh nói cho mình tới đây nghe khổ
không,
vậy
cái này là con sư nói thì con có quyền con phát biểu ý kiến
cả thì đó bởi vậy.
Dạ, nhưng mà con thấy rằng cái người nào mà phạm do bắt chánh đạo á, mình cảm thấy mình phạm á là nó là vậy đó. Còn người nào đi đúng là đúng, cũng như là dĩ rồi chị nói cái nghề nghiệp của chị đó là rõ ràng đó, là trong bắt chánh đạo đó là cái chính
con
hỏi là cái nội dung cái bài kinh mà khi sư đọc hồi nãy là trước khi ăn cơm đó là chúc phúc cho tụi con phải không?
Lời trong kinh, trong ta dịch ra những cái câu tiếng Pali. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ nghị, cái này là lời kinh không à? Hoặc giả cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn. Thế nào là quả của tâm tính thành tam bảo? Quả của tâm tính thành vì mình có đức tin ở tam bảo, do đó mình cố gắng mình tu này, được cái kết quả là mình được an vui hạnh phúc. Cái phước, cái làm phước này là cái bước đầu tiên bố thí trì giới thầm thiền, tam thiền mà, thấy không? Vì vậy đôi khi các sư đọc mình nghe mình cũng sa thú được, khi mình đọc theo nữa cầu xin cho quả có tâm tính thành tam bảo giống chút trong sư vậy đó. Nhưng mà tôi kể đó, cầu xin cho quả có tâm tính thành tam bảo, cái sự tính thành để tam bảo, tính thành là sao? Mình có đức tin để tam bảo, do đó mình ráng mình tu tập. Khi mình tu tập rồi, cái sự tu tập nó đem lại cho mình cái sự an vui hạnh phúc. Ví dụ chẳng hạn mình nghe mấy người depressed xong suy nghĩ quá nhiều, thứ nhất khi suy nghĩ duy trì cái niệm trở lại không, với suy nghĩ ngay suy nghĩ đến thì nó phải depressed à. Rồi bây giờ nó khi mà nó ra thành thói quen, nó có trớn rồi thì sao sửa? Rồi mình đi cầu chư thiên, cầu chư Phật, mình đi cúng bên này cúng bên kia để mình giải quyết vấn đề, mình còn mê tín dị đoan nữa, thấy không? Vì vậy người ta khi cái câu cầu của chúc là cái phước quý vị đang làm là bố thí thì sẽ trì giới, sẽ tham thiền, nhờ cái đức tin vào này và quý vị tiếp tục làm để cho viên mãn, là quý vị trí tuệ hoàn toàn, quý vị cũng còn khổ nữa vậy thôi.
Còn sư nói là I'm happy with what you doing, tức là sư nói là sư đó cảm thấy happy, nghĩa là
hoan hỷ
với cái chuyện của chúng của tụi con làm, là tụi con dân cúng, đúng không sư?
Tại vì khi mà cái người mà khi người mà dân cúng như vậy đó, họ bắt đầu những cái thiện nghiệp, cái trường thiện nghiệp dễ làm, bố thí trì giới hành thiền, bố thí khó này, nhưng mà ta bỏ ra này. Ở ngoài đó mình xin họ một đồng chứ chắc họ đã cho. Quý vị thấy đôi khi nó ngã tay xin mình, nó xin mình 25 cent thôi mà mình cho cũng rất là khó khăn nữa. Đó là cái người mà đem ra mà cho một cách rất là tự nhiên với là tâm hết lòng thì cái đó gọi là bố thí này. Không cầu, không mong, không đợi gì hết trơn. Thì cái quả nó trả lại là vậy cũng vậy nữa, mình cũng sẽ được người ta cho một cách là sung sướng. Rồi nó hỗ trợ cho cái sự tu tập của mình nữa. Chứ không phải nó đứng ở trong cái sự bố thí thôi. Mới gọi là cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn. Mỹ mãn nữa là hết tới đi tận cùng luôn. Đó, những cái lời chúc rất là cao mà tôi đi khi Phật tử chỉ nghe vậy thôi thì xa thú chứ đâu có hiểu bao nhiêu đâu. Thì hồi trước sự cũng đâu có hiểu. Còn khi mình nói mình hoan hỷ với phước của mình hoan thật à. Chứ mình nói hoan hỷ cái miệng. Rồi mình khi mà mình hoan hỷ như vậy, tự động là cái tâm mình vui vẻ hoan hỷ vì cái phước ta làm. Ví dụ chẳng hạn như sư thấy chú em cười, chú em sư đó chú đang muốn giúp tự nhiên chú nói để chú làm, thì thôi mình hoan hỷ cái phước đó của chú làm, rồi sau này mình có phương tiện mình cũng sẽ làm vì chú, nếu mình có, không có thì thôi.
Thì khi mà mình hoan hỷ, mình nói chữ xa thú là mình hoan hỷ với cái phước
mà hoan hỷ thật á, không phải là xa thú không, cái miệng nó thuộc sao quen nữa. Nghe mấy sư đọc rồi mình xa thú, tại vì người ta xa thú mình phải xa thú theo. Làm sao sao quen mà.
Mà có khi xa thú quan hỷ thiệt mà.
À chứ quan hỷ thiệt thì đúng, cái đó thì cái nãy cô gì đó cô hỏi thế. Làm sao mà biết cái nào là thiệt là giả đây.
Dạ, lúc nãy sao mà em nghĩ là tại vì
đồ ăn hay là tại
em
vì
hay là tại vì con thấy đồ ăn con thích quá thì con không có phân biệt được lúc đó.
Cho đến khi mà nước miếng chảy ra mình đó. Biết cái tâm tham nó lên mà nó tham làm cho mình mê mờ. Vậy thôi, đơn giản vậy. Mà mình nhắc nhở mình đừng có bao giờ bực bội cái tâm tham. Nó phải như vậy mà thôi. Vì mình là con người trong dục giới mà. Đồ ăn đối với mình là cái món ăn mà. Cũng giống như con muỗi mà nó thấy cái tay mình là nó chảy nước miếng rồi mình đâu có thấy. Bởi vì món ăn của nó mà. Máu của mình là món ăn của nó, phải vậy không? Vì vậy khi mà mình nó thấy thì tự nhiên nó phải nhào tới nó thì cũng giống mình thấy món ăn vậy. Vì mình ăn mỗi ngày mà, mình ăn mỗi ngày rồi mình rất là thích món ăn nữa. Ví dụ chẳng hạn bây giờ mình thích tàu hũ chẳng hạn, hễ mà chọn tàu hũ ra trong này tâm thích nó thích rồi. Thế thích rồi mình ăn nó được satisfy rồi, mình tiếp tục mình thích nữa, nó tô đậm cái tâm tham của mình. Do đó mới gọi là không ăn không phải là tu. Vì mình tham tàu hũ với tham thịt heo giống nhau. Khi mà đang nói tới tâm tham thì cái món gì cũng rất là nguy hiểm hết trơn à. Ví dụ như ông kia ông hỏi, bây giờ đó con bữa trước bữa sáng con ráng con ngủ thêm chút nữa. Tức là tham ngủ này, có vậy không? Chuông gõ rồi không chịu dậy. Ôi mệt quá ngủ. Ngủ tới mịt mờ cái sáng luôn. Là tham ngủ. Rồi trên bàn ăn con thấy đồ ăn ngon quá, con nói thôi kệ mình ngồi lại mình ăn thêm chút nữa được cái nọ. Là tham ăn. Hai cái này á là tolerate được. Nhưng mà bây giờ con tham tình dục thì sao? Thì xưa nó giống nhau hết. Vì vì một cái xã hội ta chê trách, xưa là nhà sư mà. Sư tham tình dục thì ta sẽ dọn sư cái chỉ. Do đó sư không dám. Cái đứng về phương diện mà intensity của tâm tham giống nhau cả. Khi mình tham, mình thích một miếng tàu hũ và mình thích miếng thịt heo giống nhau. Ngày hôm qua là có một lần có một người Phật tử mời sư ra ăn, sư thấy cái ông nó ăn giữa tàu hũ mà sư có ăn tàu hũ nào đâu mà sư thấy ăn tàu hũ sư rất là thích. Bởi vì nó làm cái miếng rất là vuông vức, rất là ngon, rồi mình thấy nó chiên giòn rồi cái nọ, thấy không? Mà thật ra có phải là cái món mình ăn mình đâu không, mà mình chỉ nhìn thôi mà mình đã thích rồi. Thì bạn thấy không, vì vậy trong giáo lý nguyên thủy không nói cái chuyện ăn. Vì ăn là phục vụ lòng tham mà không ăn sao được, thấy không? Vì vậy cái người mà có tu tập ăn chánh niệm, giữ cái tâm mình cho yên ổn. Một người ăn một bữa cơm xong giống như ngồi một giờ thiền, tâm rất là thoải mái, thư giãn, rất là ấm, rất là quân bình ở trong này. Ăn vừa phải, ăn vừa đủ no, đứng dậy. Ăn với mục đích để mình đi tu tập, chứ không phải ăn để mà enjoy cái food. Thật ra người ta dọn cơm cho mấy sư, người Mỹ họ không biết, enjoy yourself à. Tôi nói vậy. Rồi mấy người Việt Nam cũng bất chước à. Sư ăn ngon nha sư. À, vậy. Thì đó cái thói quen mà, cái thói quen của thế gian mà. Lúc mới nghe sư rất là sốc. Nhưng mà ông thầy, đi với ông thầy thì ông hỏi, bắt mới chị sư sốc, không nói chuyện của họ chứ. Khách có hỏi như vậy, họ dọn ra thì họ muốn mình enjoy. Vì tụi mà buôn bán mà, mình vô trong tiệm ăn á. Đó, nó dọn ra xong rồi nó thấy lên nghịch ngùi là thấy ông nào chạy đến miếng enjoy yourself, nói vậy.
Dạ, thưa sư, con sau một cái cơn bệnh phải nói rằng tập tỉnh nhất kiết sanh. Và bây giờ năm nay con 67 tuổi, thì con có một số nghe kinh và đọc đó, thì con nghe nói là với cái tuổi của mình, nhất là sau cơn bệnh đó, thì nên thực hành nhiều hơn, đọc nghe thôi, nhưng mà nên thực hành nhiều hơn là học những cái kinh sách.
Tôi sang vị à, tôi có nhiều vị đôi khi già bao nhiêu cũng muốn học à. Có nhiều có sư đó là sư thấy là 71 tuổi rồi, qua bên Myanmar đó, học vi diệu pháp, dạy vi diệu pháp, nói pháp rất là hay. Qua bên Myanmar là đi hành thiền, quyết định rồi đó. Qua bên nằm cũng suy nghĩ vi diệu pháp mà sư đâu có biết đâu. Cái ông nằm bên cạnh phòng á, nằm bên cạnh giường á, ông nói sư này đó buổi tối ngủ không được, sáng dậy vẫn đi tập thiền với tất cả mọi người, mà nói rằng đêm qua cả đêm tôi không ngủ, tôi suy, tôi hiểu ra những cái trong vi diệu pháp, suy nghĩ miên man cái đêm mà không ngủ quá nghe. Rồi em hỏi thiền sư nói cái này có phải là tốt không cho cái người tu tập. Thiền sư nói đây là cái chuyện mà sư này làm cả suốt đời rồi, bây giờ không tránh được, mà đi qua đây là tới đây là hành, là tới đây là học. Sư quyết đâu có quyết định tới đây mà học đâu, phải không? Ví dụ sắp là sư ở Việt Nam sư đã học rồi mà, sư là pháp sư là giảng sư nói rất là hay, học trò rất là nhiều, mà sư thấy cuối cùng là mình nói cho người ta nghe không, mà cuối cùng cũng phải là của mình. Trong này phiền não tham sân si nó vẫn còn chưa có đủ chút nào hết trơn. Thì sư mới nói là bây giờ tôi đi qua Myanmar tôi học thiền. rồi nằm đó cũng nghĩ về diệu pháp, làm sao đây? Thì sư nói tôi cũng chịu. Cái đây là cái thói quen của sư này mấy chục năm rồi, 70 tuổi rồi mà. Vì vậy cái tuổi mà đúng nhất là best time mà để mà tu là 30 tuổi, chứ không phải là 67 đâu. 67 là kêu mà là thua rồi, già quá rồi, sức khỏe nó không có nữa. Sức khỏe nó không có nữa, thấy không? Mình ngồi đâu có được nó đâu. Sư vừa rồi sư đi tập hợp gia đình của sư, mấy đứa em gái của sư 61, 62 mà chân cẳng rồi rệu rạo hết. Sư nói thôi bây giờ mấy em ngồi thiền với sư một chút đi, ngồi 5 phút vậy. Ôi trời, làm vậy. Xin lỗi, cô nào có nấy bọc thù lù á. Có bà ngồi ghế rồi mà cũng vậy nữa. Vậy mà còn tới nữa mà sư nói, bây giờ con mới thấy đời là khổ đó. 60 mấy tuổi rồi bây giờ thấy sư vậy mà tốt này, con thấy là bây giờ cuộc đời này là đúng là khổ đó. Có con, có cái trong khổ đó. Mà con kêu con sao chưa đẻ thêm đứa nữa. Mồ Phật. Biết đời là khổ, biết là có con có cái khổ mà cũng muốn con bốn vô con nó đẻ thêm một đứa nữa. Tại vì con còn khỏe để con giữ cho nó.
Wow.
Thấy không?
Là tâm tham.
Biết đủ thứ à, thấy không?
Như vậy là theo sư nói là đuổi con giờ thôi đừng học. Con cứ sư mỗi buổi sáng con ngủ thức dậy 5:30, 6:00 và con thấy con không có thời gian.
Cô làm cái gì mà không thấy?
Con thấy không có thời gian để con học hành, để con tu nữa. Con cứ ráng cố gắng mỗi một ngày.
Mà cô nói từ 5:30 cô dậy cô làm cái gì mà không có thời gian?
Dạ không có thời gian để con tu không kịp nữa. Tại vì con thấy là con đã làm lỗi, tội lỗi quá.
Không sao, đừng có hấp tấp, cô làm nổi đâu.
Dạ, thì con thức dậy rồi con làm những cái việc, rồi con lên thắp nhang, làm nước, rồi con bắt đầu con ngồi con tụng kinh.
Rồi cô làm trong cái khả năng của cô, cô đừng nói phải tu. Cô bây giờ là cô tạo cái duyên kiếp tới này, chứ đâu có phải bây giờ đâu. Kiếp này cũng được, thu lấy rồi. Người ta tu là ta lúc nhỏ đó, ta học là học lúc nhỏ đó, đi qua Myanmar mà mày thấy nè. Mà 8-9 tuổi là đưa vào chùa rồi. Ta cầm cuốn kinh nó đọc, mà lúc mà tôi tới 43 tuổi mà thành một cái vị mà Sa Già Đo là út trời bao nhiêu năm trước qua. Nó thuộc lòng á. Ta học vậy đó. Trong khi mình 3:00 sáng mình dậy, mình thức dậy 3:30, 4:00 mình đi ngoài thiền họ học á. Vì vậy cái là nó uống nắng ngay từ nhỏ, nó vô trong tâm rồi. Thì đó, may ra mà học như vậy đó, mình tu là tu như vậy đó. Chứ còn mà mình chơi, mình tu lửng lửng lơ, kiểu này thì chỉ tạo duyên mà thôi. Sư không phải là sư nói, nhưng mà cá nhân sư thấy cũng vậy đó. Bây giờ sư, cái cuộc sống sư bị thoái hóa rồi, ngồi không được nữa. Ngồi cái ngồi lát ngủ hồi nào hay. Thì nó êm quá mà làm sao, mình quen ngồi dưới đất rồi. Mình ngồi thẳng như thế này, nó có dạng tinh tấn. Còn lên cái ghế ngồi mà dựa nè, sư phải sợ, sư phải kéo ra, sư ngồi 2 giờ vậy, chống cấm vậy mà nó khi nó cũng gục nữa. Tại êm quá nè. Còn cái kia mình ngồi mình giữ cái thế mà cross leg nó rất là phải tinh tấn. Họ ngồi kiết già còn tinh tấn nữa. Vậy tinh tấn là thân có, cho nó hỗ trợ cho tinh tấn tâm. Mình đã quen như vậy rồi, bây giờ mình đổi cái cách ngồi, trời ơi. Nó ngủ không biết bao nhiêu, mà lên nằm thì nó cũng ngủ nữa. Còn chết nữa. Thầy sư nói nằm tôi thức à. Mà sư thấy rõ ràng thức là khi nào mà mình ngủ đã rồi, thức dậy có nằm bao nhiêu nó cũng ngủ, thì lúc đó đừng ngủ nữa. Nằm im và hành thiền. Đó, thì lúc đó nó hết ngủ rồi. Nhưng mà được 1-2 bữa đầu là tại vì rách lát rồi, còn bữa sau nó cũng ngủ à. Cái con ma ăn ma ngủ trong này sao nó mạnh quá trời quá đất. Mà sư kiểm tra lại, sư không có đi có đồ có ham ngủ đâu. Buổi tối sư tức 9:00, 9:30 sư mới đi ngủ. Sáng 2:00 sư dậy rồi. Thì một đêm thì ngủ chừng 5-6 tiếng vậy đó. Nhưng buổi trưa bù lại cũng có 3-4 tiếng nữa, thấy không? Để chết rồi. Thì cũng hề thôi à, phải không? Nó bưng đêm còn buổi chiều chưa kể, thấy không? Trong khi bà con đi làm, mình để ở chùa mình nằm mình đó mình ngủ.
Buổi trưa vậy là khỏi ngủ rồi, tối sao ngủ được?
Nhưng mà cũng nó tối nó cũng tùy theo bữa à, nó cũng ngủ như thường à. Tâm yên nó cũng ngủ à. Đó, nhưng mà mình thấy cái tham ăn tham ngủ là ghê lắm, chứ không phải chơi đâu.
Chắc chắn rồi sự vậy.
Nhưng thấy có nhiều người tham ăn trời rồi coi thôi chết thiệt coi. Thấy một cái ổi, thấy một cái mít, thấy một cái xoài là chảy nước miếng rồi, mà mấy cái hình thôi đó, để vậy. Chụp cái hình thôi đó, chụp cái hình cái ổi đem đưa là xong rồi, thấy con giòn, thấy là con chảy nước miếng. Mà. Sư ơi, sư hoan nghĩ, sư đừng gửi nữa con chết rồi, nó ra cái nào, cảm thấy. thì cái này là phiền não mà, thấy không? Chứ có làm sao đâu. Thành ra mình trở ơi, cái diễn trình mà tu tập nó mất rất là nhiều thời giờ. Sư càng tu sư thấy cái kiếp này là sư tạo duyên này, chứ sư không có làm gì được đâu. Tạo duyên tu tập, chứ có làm cái con đường đi nó quá là thanh thang, nó quá là xa xôi à. Làm thế nào mà trong mình nhìn một cái món đồ ăn mà mình không thấy, mình chỉ thấy cái thấy thôi. Còn nhìn đấy, đấy, xoài, ổi, rồi tàu hủ, rồi hôm nay có cái món gì mới chưa ăn là thấy giòn rồi, nó thèm rồi, thêm hấp dẫn quá, ha, rồi cái nọ, thấy không? Dạ, mua Phật.
Thứ sư, như hôm rồi, Hòa Thượng vừa mất á, Quảng Thanh đó, thì con coi báo thấy ngài thiêu á, thì có xá lợi, như vậy thầy, như vậy ngài có được chứng quả A La Hán không?
Chưa, không có biết đâu. Mà nó được có được cái xá lợi giả nữa. Anh biết sao bây giờ cái vấn đề mà giả thiệt, trời ơi khó nói. Sư nhớ có một cái câu chuyện nó xảy ra bên Myanmar. Ông kia là bên khắc sĩ, ông sư khắc sĩ, thuộc hệ phái khắc sĩ đi qua bên Myanmar. Rồi ông kia ông nói rằng ra bây giờ chưa vô khóa thiền, còn 2 ngày nữa vô khóa thiền, bây giờ quý vị nào muốn đi thỉnh xá lợi tôi dẫn đi. Sư Nguyên Thủy đó ngài dẫn ông kia tới. Ông kia nghe nói thỉnh xá lợi mừng quá. Khi mà ông đó tới, cái ông mà dẫn đi tới đó là ông ngồi ông chơi uống nước trà với cái ông mà là cái chủ trì cái chỗ đó thôi, làm chủ cái chỗ đó thôi. Thì ông này mới kêu mấy người trong đó đem ra phát cho phái đoàn một người một cái tháp, trong đó có xá lợi trong đó. Còn riêng cái ông mà đi dẫn đi là không có cái gì hết trơn. Ông này mới nói lạ, ông này không có công dẫn mình đi tới đây, mà ông kia ông kêu tất cả mọi người phát người tháp trả hết, mà thấy ông này không tháp, ông không có, mới hỏi nó ủa sao mà sư đó không đưa cho sư cái tháp. Ông nói yên tâm sư, cứ về tôi cả trăm cái trong á, tôi thỉnh cả trăm cái tháp không á. Cái mới hỏi là mà xá lợi ở đâu mà giữ đó, không biết sao mà nhiều lắm. Thì tôi tới là ông biết ông phải đưa tôi 100 cái, rồi bao nhiêu tiền tôi đưa đem về cho Phật tử bên Việt Nam thỉnh. 100 cái tháp giống như cái tháp mà chưa có đó. Ông này bắt đầu nghi ngờ,
tội lớn
mà. Ông nghi ngờ, ông nói là cái thứ này chắc là thứ giả. Ông mới đem lấy cái một viên xá lợi đốt, nghe mùi plastic không à? Đem ra nói chuyện với thiền sư nói cái này mà có cái gì đâu mà sư upset. Sư đi với tôi lên trên chỗ nào đó tôi chỉ nó, có một cái depot trên đó, để nó supply dưới này. Vậy á, bây giờ mình đâu có nói sao được.
Mấy người tu mà họ làm vậy thì mà tội lỗi quá.
Họ đâu có biết cái tội, họ có tiền thôi mà.
Không phải, con đọc internet á, nó nói rằng là bây giờ đó, ví dụ như là ở mấy nước, không phải ở Mỹ mà mấy nước khác, khi mà thiêu đó thưa sư, mình dừng ở nhiệt độ nào á, thì nó thân xác mình toàn thành xá lợi, đủ màu cũng có nữa. Mình trả tiền thôi.
Thực ra cái vấn đề mà xá lợi á, xá lợi đó mà theo chư chủ mà sư biết đó, là cái vị nào mà muốn mà để lại xá lợi cái nguyện thì xá lợi mới có. Tất cả các vị Myanmar sư hỏi mà các vị mà nổi tiếng và các vị thiền sư không có vị nào có xá lợi hết, đo là đem dục xong hết không có xá lợi. Sư hỏi thầy của sư tại sao các vị này tu hành mà thấy cả cuộc đời tu hành đó mà sai không thấy có xá lợi, các ngài đâu có thèm để xá lợi làm chi. Bị xa lợi là để lại, chỉ có Phật mới để lại để cho người ta chiêm ngưỡng cho có phước thôi. Chứ còn mình tu hành cái gì mà mình để xa lợi lại, các ngài thấy vậy đó. Các ngài đã tu cao như vậy mà các ngài thấy mình không có tu cái gì bao nhiêu hết rồi à. Để lại chi? Chặt đất chặt đai nữa. Chỉ có xa lợi của Phật mới đáng tôn kính bị, vì là ngài là cái mà hoàn toàn 100% không còn phiền não. Còn mình chắc chắn là cái vị đó không còn phiền não không? Cái xá lợi mà có đó thì do cái gì mà có cho mình đâu có biết, sao mình nói tầm bậy tầm bạ tôi quýnh mình chết à, sư sợ sư không dám nói chuyện đó. Ta nói là người thiêu sống còn xá lợi, nhưng mà xá lợi như thế nào không biết. Chỉ có một cái xá lợi theo ý của sư, nghe các thầy sư nói là chỉ có xá lợi của Phật đáng để cho mình cũng mình kêu vô đó, mình tới đó mình gặp, mình chiêm bái, mình lễ bái, mình tụng kinh tụng đồ thì may ra mình có phước, còn các vị khác mình không biết. Vì đây là một cái vật mà không còn phiền não nữa này, thật sự là A-la-hán này. Mà cái sự đây là mình sở dĩ mà ngài để xá lợi lại là tại vì Phật tử người ta yêu cầu, xin ngài chú nguyện để xá lợi có lại để cho người ta chiêm bái. Bởi vì người ta hỏi là nếu khi mà bị Phật mà đi rồi đó thì cái giáo pháp của ngài cũng tiêu. Ngài Đức Phật trả lời không có, giáo pháp vẫn còn cho tới 5.000 năm mới mất. Nhưng mà nếu mà vị nào mà có được cái xá lợi để người ta lại chiêm bác, người ta cũng có cái phần phước cái đó. Xá lợi là cái bồ đề đó, đó là cái tượng trưng của Đức Phật. Phật chứ đâu có phải là các vị tăng đâu. Rồi ta bắt đầu ta qua bên Ấn Độ, ta kiếm ra là xá lợi Phật vị A-la-hán, trưởng lão xá lợi Phật, thầy sư nói toàn giả không. Nhưng mà không dám nói. Ví dụ có một năm ha, ở bên Myanmar đó, người ta thỉnh cái xá lợi răng của Đức Phật từ bên Trung Quốc qua, là nghĩa là người ta trời ơi, người ta cái là sùng bái, là mình không thể tưởng tượng được. Là cái xe mà chạy tới ngang đâu là trời ơi, dân chúng họ ùa ra, họ lấy, họ làm bật lại hương án rồi đó. Cái cuốn không xương mới giả thiệt.
Trung Quốc chắc đầu giả.
À Trung Quốc phải à, cái đó là mình thành kiến thấy khổ rồi. À, Trung Quốc là giả. Cái rồi cái ban mà tổ chức cái xá lợi đó, người ta mới đặt câu hỏi xá lợi răng của Đức Phật và xá lợi của Tích Lan á, là được nổi tiếng là thứ thiệt á. Tại gần có 100 chìa khóa mới mở không được. 100 người là 150 vị sư đó, giữ 150 cái chìa khóa mới tới mới mở được. Mà chỉ có cái ngày lễ của họ mới mở được thôi. Thì các ông á, hai bên so sánh cái nào thiệt cái nào giả. Có bao giờ mà ông đem cái xá lợi này, các ông là trong ban tổ chức cũng đem xá lợi này so sánh với xá lợi răng nhọn của Đức Phật ở bên Tích Lan á, người ta là authentic á. Có bao giờ làm cái chuyện đó? Nói tụi tôi làm họ đâu có cho. Hỏi tại sao không cho? Nói là nếu mà các ông tin thì cứ việc làm thôi. Lỡ ông đem tới là giả thì ông tính sao? Vì vậy các anh các vị phải nhớ một điều như thế này, xá lợi này tu rất nhiều về đức tin, chứ không phải trí tuệ đâu. Cái người mà cứ thích xá lợi hoài là họ tu đức tin. Đức tin nó cũng đưa đến cái sự tu tập vậy. Nhưng mà đức tin này phải chuyển hóa để thành sự tu tập mới được này. Còn mình tin không để làm gì? Sư nhớ có một lần đó, sư hỏi thiền sư Tijaniya đó. Sư nói dạ thưa thiền sư, đây là cái câu chuyện mà người ta hỏi sư cách đây vài ngày mà sẵn bà con nói về vấn đề đó. Sư hỏi là dạ thưa ông, bữa đó là sư nhớ hai người đi bác về, ông đứng đang đợi chân sư hỏi. Là theo thầy nghĩ là những cái vị mà lập rất là nhiều chùa chiền, rồi là thờ xá lợi rồi này, là làm những cái công trình nó rất là lớn lao, nhất là tại Việt Nam. Sư nói bên Việt Nam không à? Thì là những cái vị này là thuộc về cái dạng gì? Cái ba la mật là họ cái gì? Đây là các vị đức tin rất là mạnh. Đây là các vị đức tin rất là mạnh thôi, mà không nói tới chuyện trí tuệ. Nếu mà đức tin rất mạnh thì đức tin này có thể trở thành cuồng tín. Đức tin mạnh thôi mà. Đúng không? Ta nói cho mình nghe như vậy. Rồi ông nói thêm một câu nữa mà thôi sư không có nói. Nói tới cá nhân của thầy của sư. Nhưng mà đều thôi mình làm thêm tới ngang đây. Mà sư hỏi là sư hỏi tại vì có một vị là có học trò ở bên Việt Nam qua học. Và xây những cái chùa, cái xá lợi ghê lắm. Mấy cái tháp xá lợi quá trời là hoành tráng. Tốn hàng triệu đô la chứ không phải là tiền. Thì ông chỉ nói là theo ý của tôi, ngài học thượng thầy tôi dạy nó các vị này sống rất nhiều đức tin. Các vị có trí tuệ không làm. Bất công. Vì vậy đừng có entertain cái idea mình về vấn đề xá lợi, vấn đề bảo tháp rồi vậy đó. Những cái này nó chỉ làm tăng cái đức tin của mình thôi. Mà nếu mà đức tin mà không được trí tuệ nó gai thì mình đi mua đi hồi nào mình đâu biết, mình trở thành cái cuồng tín luôn. Vì vậy phải tu làm sao mà có giới, có định, có tuệ, cái đó là mới được này. Mời bạn. Thôi hết giờ. Hết giờ rồi còn đưa tay gì nữa.
Ở Hà Nội sư
hả?
Ở Hà Nội có hai cái nhục thân đó.
Yeah.
Của hai cái vị thiền sư đó.
Yeah.
Thì
các vị đó tập thiền định. Các vị tập rất thiền định, cái năng lực rất là nhiều. Do đó cái xác nó không hủy hoại được. Các vị tập thiền định đó. Ở chùa Đậu.
Dạ đúng.
Chùa Đậu.
Con có tới.
Dạ. Yeah. Đây là cái lực khi mà người ta tập thiền á. Ngồi trên tuyết mà nóng mình tuyết chảy mà thấy không, các vị tự tàn rồi vậy đó. Thì đây là thuộc về thiền định. Khi mà cái tâm của nó rất là mạnh mẽ, nó chú nguyện như vậy. Việt Nam cũng có một vị, ngài Pháp Minh Hòa Thượng, ngài là ngồi không à. Đó là khi mà cộng sản nó vô là nó thấy ngồi, nó cứ đi theo, nó dòm hoài, nó cho nó dòm rắc nó chán. Vì tôi ngồi 24/24 mà. Rồi đến khi mà ngài chết, ngài ngồi đó, ông kia không biết lấy rượu rồi thoa để cho ngài nằm, trời ơi, người ta nói quá rồi đó. Đó là cái sự mà cái mà tu tập của những cái người mà có thập thanh định, cái sức mạnh của tâm của họ rất là mạnh. Do đó họ giữ cái thế ngồi hoài vậy đó, họ phải thói quen nữa. Còn nữa thay gì nữa, giờ này 3 giờ rồi. Giải thoát không hả? Thiền định thì thường thường là có thần thông nhiều. Thiền định mà lực thần thông rất là nhiều. Nhưng mà phải tu có thường tứ niệm xứ mới giải thoát này. Để nó phát triển trí tuệ mà.
Thường thường khi mà thiền rồi có định thì định nó mới xâm tuệ.
Dạ, nhưng mà định mới nói định của thiền Samatha. Định thường định chứ mà định Kanika Samatha. Kanika Samadhi tức là cận định là của là ông phải sát na định là mới của thiền tứ niệm xứ. Còn cái định đó là định cận định và an chỉ định nó đi rất là sâu. Và Đức Phật cũng rất là khen ngợi những cái vị đó, chứ không phải Đức Phật chê đâu, nhưng mà phải có thầy để mà đưa ra con cái chỗ đó. Còn tôi nằm ở trong làm giống nằm trong máy lạnh này, nằm ngủ hoài trong đó vì nó an lạc vô cùng. Mà
tâm định họ vẫn còn cho nên họ mới giữ được cái sáng.
Dạ phải.
Rồi đến bây giờ nó vẫn là như vậy.
Họ có thói quen. Họ tập có thói quen họ ngồi. Khi mà họ ngồi như thế này ngồi 4 tiếng, 5 tiếng, 6 tiếng, cái lực tâm nó rất là mạnh. Thấy không? Rồi khi mà sắp giữa họ biết nữa này. Các vị tập thiền định biết lúc nào mình chết nữa. Các vị thiền định cái quyền lực của họ ghê lắm. Vì vậy gọi là mình làm để develop cái power, thấy không? Nhưng mà Đức Bồ Tát không có impress những cái chuyện đó. Ngài đã tập rất là nhiều đời nhiều kiếp rồi, Ngài dòm cái đó, Ngài không impress, cho nên Ngài đi kiếm không được khác. Chắc trời ơi, tôi lên tích mà gì đó, từng bát thiền, mà thất thiền, bát thiền rồi mình nghe mấy cái đó, mình biết ở đâu rồi. Thường đỉnh nó mạnh ghê lắm nha, mấy tâm nó mạnh ghê lắm. Sư nhớ đó, thì khi mà sư nhỏ đó, ở bên Việt Nam có một cái vị hòa thượng tên là Ngài Hồ Tông á. Ngài Hồ Tông tập thiền đỉnh rất là nhiều. Ngài là một cái vị mà founder của Phật giáo Nguyên Thủy. Rồi Ngài suy nghe một cái câu chuyện của Ngài, mà sư bất chấp, Ngài bất chấp không được, bất chấp tào lao. Là Ngài nói là Ngài tập thiền định, mà Ngài ngồi yên, thì con gái, lúc đó là Ngài bác sĩ, con gái Ngài chơi ngoài đó, Ngài thử qua thử ra. Nói vô đi con, nhảy vô ngồi chân Ngài. Vì vậy sau này mà khi mà Ngài dạy thiền, thì mà vị nào mà kẹt, thưa với Ngài, là Ngài ngồi Ngài biết, cái đó bị kẹt, bị điểm nào. Quý cô tu nữ, rồi Ngài mặc dù đêm hôm thì Ngài cũng phải đi tới để Ngài gỡ giùm. Sư nghe nói vậy thôi, sư mẹ sư nói cho sư không biết. Rồi khi mà sư học thiền, sư cũng nghĩ chắc là mình chắc tới đụng mình cũng ngon lắm, mình làm tập 7 không à. Đâu được đâu, đỉnh tập phải mạnh chứ. Mình ngồi mình nghĩ trong tầm 7, tầm 3 nữa, lúc đó là mình còn cư sĩ nữa, mà sao mà mình ngồi mình đòi mình, ai mà nhảy bốn chân mình, chỉ có ai nhảy.